Hôm nọ tình cờ ông thổ lộ, tiền kiếp ông tuy là một vị tu hành, nhưng kiếp trước đó nữa thì lại là một mãng xà. Kiếp trước của mãng xà thì làm báo biển. Ông còn nhớ rất rõ lúc làm báo biển đã từng giao đấu với gấu Bắc Cực ra sao. Do kiếp vừa rồi ông là người tu hành, nên đời nay mới mấy tuổi đã biết rành nghi thức hành trì mật tông và nhận ra rất nhiều pháp khí, thậm chí còn am tường mọi cấm kỵ trong tông môn. Hiện tại ông vẫn nhớ rõ chuyện ba kiếp trước của mình. Ở kiếp thứ hai, ông làm mãng xà nhờ nhân duyên đặc biệt may mắn, nên sau khi xả báo thân mãng xà thì chuyển lên làm người, được quy y Tam Bảo tu hành. Nhưng do ông sống quá lâu trong kiếp làm mãng xà, nên đời này vẫn còn lưu nhiều tập khí mãng xà. Chẳng hạn như từ nhỏ đến lớn rất ưa ăn trứng gà, hãy nhìn thấy gà là phấn chấn. Mỗi năm vào mùa đông, đôi tay ông vẫn còn bị lột da 3 lần. Hiện nay nhờ tu hành nhiều năm nên nét hung tợn nơi ngũ quan ông đã giảm bớt. Đối với thế gian, huynh ít không có hứng thú với danh lợi. Bất kể là thức ngon, mỹ sắc, ông không hề động tâm. Ông chỉ có tập khí rất ưa ăn thịt. Nhưng từ khi phát tâm tu hành thì đã bắt đầu trường trai. Qua đây đủ thấy, bất kể chúng ta từ đâu tới nhân gian, nhưng hôm nay được gặp Phật Pháp, có thể hành trì bái sám, chứng tỏ đời quá khứ chúng ta đã từng là đệ tử Phật. Nếu không thì đâu thể tiến vào đại môn để tham dự bái sám này. Bạn xem, hiện tại tứ chúng đệ tử không phải là mỗi người đều có tập khí tính tật riêng hay sao? Nếu như ngay trong đời này có thể thệ nguyện nghiêm trì giới luật Phật chế, bỏ hết thói xấu, thì nhất định đạo nghiệp sẽ thành. Còn nếu đến phút lâm chung tật xấu của mình vẫn chưa sửa đổi, thì tánh tật đó sẽ thành nhân tệ ác. Chết rồi ắt phải theo nhân mà thọ quả xấu. Từ vô thỉ đến nay, mỗi người chúng ta đã có vô số lần vào thai lừa bụng ngựa, từng xuống địa ngục lên thiên đường, làm người vô số lần, học Phật cũng vô số lượt. Nhưng chính do không chịu đoạn dục khử ái, không buông hết vọng tưởng chấp trước, bị vô minh che lấp, nên cứ trầm luân thọ khổ vô tận trong tam giới, quay đầu chẳng thấy bờ. Hiện nay chúng ta đã hiểu sâu lý này. Nếu như không khéo buông bỏ, không ném hết những ân oán thế gian, thì biết đâu một khi vô thường đã đến, mình chết đi, đâu ai bảo đảm là ta có thể quay trở lại làm người. Sám văn: sinh ra làm người bị nhiều bệnh, chết sớm, chịu bao thống khổ không thể kể xiết. Như thế là do 3 nghiệp ác gây ra, khiến ta mắc phải quả báo trong 3 đường dữ. Giải thích: kiếp người chúng ta nhiều bệnh, đoạn thọ, thống khổ trùng trùng đều do 3 nghiệp thân khẩu ý tạo ra. Làm người mà có khẩu ác, tâm ác, thân ác, tất phải bị ác báo. Căn bệnh đáng sợ. 2 năm trước, tôi đến thành phố nọ ở Giang Tây, đã cùng Ngô cư sĩ ghé thăm nhà một bệnh nhân. Đây là một ngôi biệt thự cực kỳ lộng lẫy sang trọng, nhưng ông chủ lại bị bệnh, đang ở trong nhà. Tôi thấy ông quỳ trên giường, hạ thể thì quấn tả, trông khoảng hơn 30 tuổi. Sau khi Ngô cư sĩ giới thiệu tôi với chủ nhà xong, ông ta cười đau khổ, hỏi tôi có muốn kiểm tra hay khám bệnh gì cho ông chăng. Tôi nói không cần. Lúc đó tôi có cảm giác ngũ tạng cùng tứ chi của ông không bị bệnh nặng gì. Tôi bèn hỏi: ông mắc bệnh chi? Vợ ông kể, chồng bà trước đây bị mọc ung bướu nơi hậu môn, lúc đại tiện đau đớn vô cùng, đã đi bệnh viện cắt bỏ rồi, nhưng vết thương chẳng những không lành mà ngược lại còn thối rữa lở loét, nên phải mổ tiếp lần hai. Vì vậy hậu môn cũng mất đi công năng, khiến ông không thể nằm xuống, chỉ có thể quỳ mới thấy bớt đau. Bệnh này chẳng gây ảnh hưởng gì đến ăn uống, nhưng ông chẳng thể khống chế đại tiểu tiện, nó cứ tự động tuôn ra, do vậy mà khổ hết chỗ nói. Bệnh viện Tây Y bó tay vô phương chữa, nên hiện giờ ông đang trị theo Đông Y, song chữa chạy đã nhiều ngày mà không thấy hiệu quả. Cư sĩ Quả Năng là bạn đạo đi cùng tôi, bỗng lên tiếng hỏi. Trong lúc bà đang kể thì tôi thấy trước mắt mình hiện ra hình dạng một cái cân rất lớn, bàn cân hai bên liên tục trồi lên hạ xuống không ngừng. Còn thấy trên hai cái bàn cân này, mỗi bên có một tiệc rượu. Vậy công việc của ông nhà liên quan đến những gì? Bà vợ đáp: Dạ, ảnh làm thẩm phán, công tác tại pháp đình. Tôi bảo: Trong kịch bản phim truyền hình Tể Tướng Họ Lưu có lời thoại rằng giữa đất trời có cán cân. Đây là cán cân công lý rất bình đẳng đối với mọi người. Bất luận làm việc gì, dù đối với người ngoài hay là quyến thuộc, thì khi tham dự xử án nhất định phải công tâm, không được lừa trên giấu dưới, biến trắng thành đen, không được làm tổn người lợi mình. Trong Phật Pháp từng giảng: Hạt gạo thí chủ nặng như núi Tu Di, ăn mà không tu phải mang lông đội sừng đền trả. Mấy câu này ai cũng phải luôn nhớ và hiểu rằng vô công bất thọ lộc. Nếu như đã nhận tiền của quà lễ hoặc ăn của người thật nhiều mà chẳng làm gì cho họ, còn khiến họ mang cảm giác bị ức hiếp, dối lừa, tất nhiên lòng dấy lên căm hận. Nếu hành vi xấu này tái lặp quá nhiều, ắt đương sự sẽ bị đại chúng căm hận nguyền rủa, và mãnh lực đó sẽ biến thành sức mạnh cực lớn, tuy vô hình nhưng gây hại không nhỏ cho người cậy thế quyền, vô công thọ lộc. Và quả báo sẽ hiển hiện qua dạng báo ứng, nghĩa là bệnh hoạn đau khổ sẽ giáng xuống thân thể đương sự. Vì vậy mà Phật giáo giảng: Làm tổn hại người chính là làm tổn hại mình. Mỗi người cần tha thiết sám hối tội nghiệp mình đã tạo. Nếu trước đây từng ăn nhiều thịt chúng sanh thì phải nên phóng sinh thật nhiều. Nếu như lỡ thu nạp nhiều tài vật mà bản thân mình không xứng đáng nhận nhưng không thể trả lui, thì hãy dốc hết vào việc ấn tống kinh sách và phóng sinh, hoặc đóng góp vào quỹ phúc thiện lợi ích cho cộng đồng. Làm vậy sẽ giúp tiêu nghiệp diệt tội. Tốt hơn hết là mỗi ngày bệnh nhân này nên tụng ít nhất một bộ kinh Địa Tạng, cần nghiên cứu rõ pháp lý Phật giảng mới có thể phát tâm sám hối chân chính. Nếu ông nhà muốn lành bệnh thì phải xem ông có phát tâm sám hối chí thành hay không. Người thân cũng có thể góp sức phụ tụng kinh Địa Tạng để hỗ trợ ông sớm hồi phục, nhưng phải lưu ý bắt buộc phải dứt tuyệt đồ mặn, ăn chay trường mới có công đức và hiệu quả. Lúc giả từ, vợ ông hỏi: Thưa, ở đâu có kinh Địa Tạng ạ? Ngô cư sĩ nói: Ngày mai ông sẽ đem đến. Quả Năng bổ sung thêm: Hiện tại cần niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát và niệm ra tiếng. Nếu mệt thì có thể niệm thầm, sẽ giúp giảm bớt thống khổ. Tôi dặn dò: Sau khi kinh Địa Tạng mang tới rồi thì mỗi ngày chịu khó tụng, sức có thể tụng mấy bộ thì ráng tụng bấy nhiêu. Lúc rảnh thì niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát đều tốt cả. Hiện nay có rất nhiều người đang phạm lỗi, làm tổn người lợi mình, rất ưa rút công bồi tư và hoàn toàn quên mất lời cổ huấn: Làm nhiều việc bất nghĩa là tự hại mình thê thảm. Câu chuyện này xin cảnh báo những ai đang làm các việc liên quan đến pháp đình phải hết sức cẩn thận và nên khắc ghi vào lòng câu: Chấp pháp công minh, quyết không lợi dụng chức quyền để tham nhũng hối lộ, ăn hiếp, trấn lột, đoạt lừa của người. Bạn thấy ác báo của ngài thẩm phán này chăng? Khi cái miệng ở trên vừa thu nạp cho vào toàn cao lương, sơn hào, hải vị, thì cái miệng ở dưới do công năng bị hư, không thể kềm chế nên cứ tự nhiên phun bắn ra ngoài toàn những thứ phẫn quế quyết tâm. Cho dù người bệnh chưa chết nhưng sống mà bị như thế cũng giống như đã nếm cảnh địa ngục rồi. Nếu muốn chuyển hóa ác báo này, đương sự bắt buộc phải thành tâm sám hối, nguyện từ đây đoạn ác tu thiện, phải hết sức chân thành, thật lòng ăn năn tu sửa. Nếu làm được vậy thì không những giúp mình tiêu trừ ác bệnh, lìa khổ được vui, mà tương lai còn có thể dùng chuyện xảy ra cho bản thân mình để thuyết pháp làm gương, cảnh tỉnh người, rộng tạo công đức lớn. Chớ gieo nhân xấu khổ không lường. vinh hoa phú quý tựa khói sương. Đêm qua còn đủ ngàn thứ tốt, sáng nay thọ tội quỳ trên giường. Tham của tâm tà hành sai luật, biến thành phận quế rơi giải dương. Nếu không hối lỗi siêng niệm Phật, bệnh khổ hành quỳ đến ly trần. Mạng sống vô thường xin tinh tấn, dứt ác tạo lành phúc thọ khương. Sám văn: bỗng trong nháy mắt đến chốn Diêm Vương, ngưu đầu ngục tốt ở địa ngục không kể tôn ti, chỉ xét tội phước nặng nhẹ, kiểm thiện ác nhiều ít, lúc sinh tiền đã làm thế nào, thì thần thức tự thú tội không dám che giấu, do nhân gieo mà tùy nghiệp trả quả. Đến chỗ khổ hay vui là do mình làm mình chịu. Vả lại các thiên thần ghi chép thiện ác của người không thiếu sót mãi mãi. Người thiện làm lành được phước thêm thọ, người ác làm dữ giảm thọ thêm khổ. Cứ xoay dần như vậy. Nếu bị đọa làm quỷ đói thì hết kiếp quỷ đói lên làm súc sinh, thống khổ khó kham không bao giờ cùng. Xin kể câu chuyện. Cánh tay đau nhất. Có một anh đọ khoảng 20 mấy tuổi, vô duyên vô cớ cánh tay phải bị đau nhất nên tới tìm tôi. Tay anh vì sao mà đau như thế? Tôi vừa mới khởi niệm thắc mắc, lập tức đã nhận ra anh này có tật hay chôm chĩa, móc túi trộm đồ người. Thế là tôi hỏi: anh có lấy đồ người làm của mình, móc túi chôm chĩa tài vật của người hay chăng? Mặt anh ta đỏ lên, nhưng vẫn ráng đáp: sao tôi có thể làm như vậy được chứ? Tôi bảo: nếu anh không nhớ được thì tôi đành chịu, vì tôi không thể giúp anh. Anh hỏi: nếu như tôi lỡ có phạm lỗi này thì phải làm sao? Tôi bảo: hãy đem những tiền bạc anh trộm lấy của người tính thêm cả lãi vào để bồi hoàn, bằng cách mang đến hiến tặng viện dưỡng lão hay cô nhi. Nhớ khi làm thì đừng lưu tánh danh của mình, thì tay anh mới có hy vọng lành. Sau đó quả nhiên tay phải của anh được lành. Anh đến cảm tạ tôi và thưa: từ rày tôi nguyện không dám làm các việc xấu nữa. Rồi anh hỏi tôi: vì sao ngài biết tôi làm những việc xấu này vậy? Tôi nói: thì cũng giống như nhân gian, trên trời cũng có rất nhiều thiên thần tuần cảnh, chuyên trông coi việc thiện ác của thế gian và ghi lại tỉ mỉ tất cả hành vi thiện ác của chúng sanh vào trong sổ nghiệp. Họ lưu trữ cũng giống như máy tính sao lưu vậy. Cho nên lúc anh hỏi tôi nguyên nhân bệnh kia, thì tuần cảnh liền đem những việc xấu của anh đã làm được thu hình chiếu ra cho tôi xem. Anh chàng này hiện nay học Phật rất tinh tấn, bỏ hẳn thói xấu kia, anh còn chí thành đảnh lễ bái trước hình ngài tuyên hóa giảng bái, giờ đã thành là tiểu sư đệ của tôi. Năm 1990, tôi vừa mới học Phật, nghe nhiều người kể một nữ đồng nghiệp của tôi có phẩm hạnh buông thả, phóng túng tà dục, lại không biết kiểm điểm. Lúc nghe vậy tôi chỉ khởi niệm: quả có chuyện này hay sao? Vừa thắc mắc như thế thì trong óc tôi lập tức hiện ra hình ảnh có 6 nam nhân đang quanh quẩn bên cô ta. Tôi không tin nên khởi niệm nghi ngờ: có lẽ bọn họ chỉ là bạn tốt của nhau thôi. Vừa nghĩ vậy thì lập tức tôi thấy ngay cảnh bọn họ có hành vi phi lễ vượt quá giới hạn cho phép. Tôi liền khởi niệm: mình không muốn xem những cảnh này. Lập tức cảnh tượng ấy biến mất. Còn có nhiều điều khiến tôi rất kinh ngạc, hoảng sợ, nhưng tôi không tiện kể rõ. Lúc đó trong tâm tôi không hề khởi chút ý coi khinh vị nữ đồng nghiệp này, ngược lại còn gấp rút phản tỉnh, tự kiểm xem mình có từng tạo lỗi làm gì sai trái chăng. Từ đó tôi thấm thía câu: muốn người đừng biết thì mình đừng làm. Tôi cảm thấy giống như trên trời có một cái máy quay phim cực lớn, mỗi giây mỗi khắc đều ghi lại hết những gì tạo tác của mỗi cá nhân, từng câu nói, ý nghĩ, hành vi ta làm ra, tất cả những việc lỗi lầm tệ xấu lúc ta mê muội tạo tác, thậm chí những việc khó thể mở miệng hé răng nói với ai, và cứ tưởng là không ai biết, và tự cho mình thông minh. Chẳng ngờ những việc làm xấu ấy cuối cùng cũng thành ra tự hại mình. Con gái tôi sau khi tham gia tu tập thiền tọa rồi, trí huệ nó khai mở vượt xa của tôi. Tuy nó chẳng xem nhiều kinh điển, chỉ tùy duyên thuyết pháp gỡ rối cho người, song nó chỉ cần nói một câu là có thể chỉ ngay căn nguyên phiền não, giúp giải khổ mau lẹ cho chúng sinh. Lời luôn khế hợp với giáo lý của Phật. Tôi chẳng chút ganh tị. Tôi phỏng vấn nó: con là con ta, chính ta hướng dẫn con đã tọa tu hành, nhưng vì sao con lại giỏi hơn ta vậy hả? Nó cười bảo: ba à, bởi vì ba làm việc xấu nhiều hơn con mà. Lúc đó tâm tôi bỗng thấp thỏm bất an. Quả thật tôi có sợ những gì mình đã tạo. Khi nghĩ đến những điều đáng xấu hổ của mình sẽ bị con gái thấy rõ mồn một. Nói một cách phiến diện thì theo quy luật vũ trụ, chỉ có làm các điều lành mới giúp ta khai mở trí huệ vốn có trong tự tính. Thực ra vẫn còn nhiều người có trí huệ cao hơn, vượt xa hơn con gái tôi. Tính nội trong quốc gia này thôi, tôi đã gặp hơn 100 vị, ấy là chưa kể đến những vị ẩn cư tại núi cao rừng thẳm, những vị đã đoạn dục khử ái, hay là bậc cao tăng xuất gia tu hành. Tôi dám khẳng định tuyên bố với chư đồng tu rằng, hễ ai trì chí bền tâm, nghiêm trì ngũ giới, tu thập thiện dài lâu, chịu khó thiền tịnh song tu, đối với những nghiệp đã tạo trong dĩ vãng, sám hối triệt để, thì trí huệ nhất định sẽ xuất hiện. Hơn nữa, nếu sám hối càng triệt để tha thiết, thì trí huệ càng xuất hiện sớm. Chỉ cần bạn chịu tu thật sự, tất sẽ được Phật lực gia trì, khai mở trí huệ có sẵn. Trên thế giới này, những người sở hữu trí tuệ uyên thâm đã có nhiều như thế, thì nói chi đến các bậc đại trí như chư Phật Bồ Tát. Phật Thích Ca nếu không có trí huệ quảng đại viên mãn, sao có thể nói ra chân tướng vũ trụ, sao có thể giảng nhiều kinh như thế? Tôi chẳng phải không ham tài sắc danh lợi, mà chính vì nhờ hiểu rõ Phật Pháp rồi nên không còn dám tham nữa. Thậm chí ngay cả trong ý nghĩ cũng không dám có. Trong Kinh Lăng Nghiêm có giảng: giữ tâm là giới, nhân giới sinh định, nhân định sinh huệ. Thế thì nếu cứ để tam độc hừng thịnh thì làm sao chúng ta có thể nhiếp tâm? Cần phải hiểu và tin sâu, nhân quả luôn có thật không dối. Như vậy chúng ta mới có thể đạt đến nhiếp tâm giữ giới. Trong Báo Ứng Hiện Đời, tôi có viết rằng, những người đến cầu Hòa Thượng Diệu Pháp chỉ giáo, thải đều là thầy tôi. Vì nhờ họ mà tôi biết rõ báo ứng nhân quả chân thật không dối. Sau khi bọn họ lành bệnh rồi, lại dùng tiền tài để cảm tạ tôi. Không phải là tôi không cần, mà là không thể tham, cũng chẳng dám cầu. Bởi vì hiện tại giáo pháp nói ra truyền lợi ích cho người, ân này vốn thuộc về Phật Thích Ca. Nếu muốn tạ thì phải tạ ân Ngài. Chúng ta chẳng thấy được sắc thân Phật, cần nên cúng dường tam bảo tạ ân Ngài mới đúng. Huống nữa bản thân tôi cũng nhờ Phật lực gia trì nên mới có thể cải tà quy chánh. Đã có chư thiên thần ghi thiện ác của từng cá nhân, kỹ đến mãi long cũng không thể lọt. Đó là chưa kể bạn và tôi, ngay hiện tại, mỗi một niệm khởi, mỗi một hành vi, chư Phật Bồ Tát đều biết hết, thấy hết. Vì vậy bạn hãy mau mau buông bỏ tất cả ân oán thế gian, thực hiện nhiếp tâm là giới, cùng tu chánh đạo xuất thế. Nếu chẳng lo tu, bỗng chốc vô thường tới, thân xuống chỗ Diêm La, lúc này mới nhận ra tội của mình thì e quá muộn. Chúng ta còn phải cảm tạ chánh phủ đã cho phép Phật Pháp được lưu truyền. Nhờ họ mà chúng ta được đọc, được xem kinh Phật như hiện nay. Vì vậy, mỗi người Phật tử chúng ta trước tiên cần phải làm một công dân tốt, tuân thủ quốc pháp, vì lợi ích dân tộc quốc gia mà phụng hiến báo ân đất nước. Sám văn: ngày nay mỗi người nên tự giác ngộ sanh tâm hổ thẹn. Đã hiểu, làm lành gặp lành, làm dữ gặp dữ, thì không nên làm ác, đã biết làm lành chẳng mất quả lành, làm ác tự rước lấy tai họa, thì chớ nên khinh thường sám pháp này. Chớ khinh thường điều thiện nhỏ cho là không phước. Giọt nước tuy nhỏ, chảy lâu cũng đầy bát to. Không tích thiện nhỏ, đâu thể thành thánh hiền. Chớ cho ác nhỏ là không tội, bởi ác nhỏ nếu tích chứa lâu ngày cũng đủ chiêu quả diệt thân. Giải thích: mỗi chúng ta cần phải tự mình giác ngộ, khởi tâm hổ thẹn, ăn năn sám hối. Quả báo thiện ác không sai mãi mãi, lành dữ quả phúc đều do tâm ta chiêu cảm nên. Mặc dù mắt phàm của ta không thể nhìn thấu quá trình diễn tiến từ nhân đến quả, nhưng đây là điều hoàn toàn có thật.